Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 21 tháng 12 2015, nhằm ngày 11 tháng 11 năm Ất Mùi, ngày đầu của khóa tu Phật Thất lần thứ 81 tại chùa Hoằng Pháp. Thay mặt ban tổ chức, chúc mừng quý vị về đây tham dự khóa tu Phật Thất, cũng như cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị có 7 ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, mỗi người, mỗi nước, mỗi non, khi vào cửa đạo như con một nhà. Hiện tại quý vị đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp, đến từ khắp mọi miền đất nước, có cả những Việt kiều ở nước ngoài. Chúng ta đều là con Phật về đây cùng chung tu học, và xem đây cũng như nhà của mình. Mục đích chúng ta tu học là để có được an lạc, mà an lạc chính là cái nhân để chúng ta có thể về cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Muốn có an lạc thì chúng ta cần phải có sự hòa thuận. Hòa chính là cái gốc của an lạc hạnh phúc. Thân của chúng ta có âm dương, âm dương hòa thân sẽ khỏe mạnh, âm dương không hòa thân bệnh tật. Ở Đông y người ta có cái từ thông bất thống, thống bất thông. Thông bất thống là sao? Có nghĩa là khí huyết mình nó thông thì bất thống là không có đau, không có bệnh. Thống bất thông, thân mình đau bệnh là do khí huyết không được lưu thông. Như vậy nếu âm dương hòa, khí huyết lưu thông, thân mình khỏe mạnh. Trong gia đình vợ chồng hòa thuận thì có hạnh phúc. Người xưa có câu thuận vợ thuận chồng, tác bể đông cũng cạn. Cha mẹ, con cái trong gia đình cũng thế. Nếu hòa thuận, gia đình đó có hạnh phúc, có an vui. Ngược lại, cha mẹ con cái bất hòa thì gia đình đó cũng bất hạnh. Rộng ra ngoài xã hội, nếu mọi người cùng hòa thuận thì xã hội đó được yên vui. Rộng nữa, đến toàn thế giới, mọi người đều biết nhường nhịn, hòa thuận với nhau thì thế giới không có chiến tranh. Như vậy, hạnh phúc, an lạc của con người, của gia đình, của xã hội và của toàn thế giới, gốc là hòa. Không hòa thì từ bản thân, gia đình, xã hội đến thế giới sẽ có những xung đột. Và đối với thế giới thì là chiến tranh. Vậy người tu học Phật Pháp chúng ta, nhất là sống trong một tập thể đông người như thế này. Nếu không hòa sẽ không có được an lạc. Bởi vì quý vị vào đây mục đích để tìm sự an lạc, để tạo cho mình cái nhân về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà được gọi là thế giới rất vui, cực lạc là rất vui. Vậy bây giờ mình muốn về thế giới rất vui đó, hiện tại chúng ta phải vui, phải có cái nhân vui. Nếu cái nhân chúng ta không vui thì không thể có quả vui được. Không thể gieo hột ớt mà nó lên cây đu đủ được. Không thể có nhân khổ mà mình lại ra cái quả vui được. Thì điều này nó không hợp lý. Cho nên chúng ta về đây là tập tu và tạo được cái sự an lạc trong tâm của mình. Và muốn được an lạc thì cái gốc của nó đó là hòa. Mấy nghìn người sống như thế này mà không hòa thì chỉ có cãi nhau. Rồi hơn nữa là gì? Đấm đá nhau. Không hòa là như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta sống trong một tập thể nên thực hiện tinh thần lục hòa. Lục hòa là gì? Là sáu pháp hòa hợp. Sáu pháp hòa hợp đó là thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, và lợi hòa đồng quân. Thân hòa đồng trú có nghĩa là thân cùng nhau hòa hợp ở chung. Tất cả chúng ta ngồi đây không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt người giàu người nghèo, người sang người hèn, người có địa vị người không địa vị, người đẹp người xấu. Mà chúng ta về đây là cùng đệ tử của Phật, cùng con một nhà. Vào đây không có phân biệt giai cấp nữa. Ở ngoài bà là giám đốc nhưng mà vô đây cũng là một người tập tu, là một người cư sĩ. Chứ vô đây mình không nói bà là giám đốc, vô đây không nói bà là tỷ phú, mà tất cả đều là cư sĩ, đều là Phật tử tại gia, đều là khóa sinh. Thân hòa đồng trú rất là quan trọng. Vì chúng ta sống một tập thể lớn như thế này, cùng ở với nhau mà không hòa thì dễ phiền não. Tới giờ ăn đi ăn, tới giờ niệm Phật đi niệm Phật, tới giờ ngủ đi ngủ, tới giờ nghe Pháp đi nghe Pháp. Nếu tới giờ đi ăn mà mình đi ngủ là không hòa rồi. Tới giờ đi ngủ mà mình ngồi nói chuyện thì cũng không hòa rồi. Ngay như khi chúng ta vào trong một giảng đường như thế này, vừa nãy thầy MC có nói, nếu tự nhiên chúng ta đứng dậy đi ra đi vào, đó cũng là không hòa. Vì sao? Vì mình làm ảnh hưởng đến những người khác. Trong khi mình đi ngủ thì người ta ngủ mà mình nói chuyện, hoặc là mình cứ lục đồ sột soạt làm cho người ta ngủ không được. Chưa kể có nhiều người ngáy nữa chứ. rột rẹt. Trường hợp những cái người ngáy như thế này thì đôi lúc chúng ta cũng phải chịu, bởi vì mình không thể tránh được. Thế nhưng nếu mà người nào mà ngáy lớn quá đó, thì quý vị nên đề nghị với các thầy giám luật á, tập trung họ để tối họ cùng ngáy nó vui. Người thì rọt, người thì rẹt. Nếu mà mình biết quán thì nó chà, tối nay nghe được cái bản hòa tấu hay quá. Còn chịu không nổi thì phải đi ra chỗ khác. Khi chúng ta sinh hoạt trong những buổi như là tắm giặt, người ta phơi quần áo khô rồi tự nhiên mình đồ ướt anh để thì sát bên quần áo khô của người ta, ướt người ta không có đồ mặc, phiền não không? Có chứ. Nếu mà đồ của mình khô mà người nào để quần áo ướt làm ảnh hưởng quần áo mình có phiền não không? Có. Hoặc là bây giờ mình tới giờ tắm thì quý vị thấy mấy nghìn người như thế này thì chúng ta phải tắm nhanh hay tắm chậm? Mình phải tắm nhanh một chút. Ở nhà mình rề mề thì cũng được, nhưng mà vô đây thì mình làm gì nó cũng phải nhanh nhanh một chút để cho người khác nữa chứ. Vô tắm, tắm đã rồi còn ngồi soi kiến ngắm xem như thế nào, thấy mấy cái lông mày nó mọc tùm lum ra đó còn ngồi tỉa tỉa cho nó gọn nữa chứ. Tỉa xong rồi lại còn ngồi ở trong nhà tắm giặt luôn. Thế là mấy bà ở ngoài chờ bực quá đó, chừng mở cửa ra sau, nhà tắm này là của chùa chứ bộ của bà đâu mà bà ngồi trong đó bà tắm cả nửa tiếng đồng hồ vậy. Mình lại cãi nói, thì đúng rồi, nhà tắm của chùa, tôi muốn tắm bao lâu tôi tắm chứ. Thế là làm sao? Gây thôi chứ gì đâu. Cho nên á, trong sinh hoạt chúng ta cố gắng chấp hành nội quy và mình sống có ý tứ một chút để không làm phiền người khác. Mình phải đặt trường hợp mình vào trường hợp của người ta, chứ mình cứ làm gì là được của mình thôi, còn ai thì mặc kệ, thì như vậy không được. Thì đó gọi là thân hòa đồng trú. Thứ hai là khẩu hòa vô tránh. Khẩu hòa là không có hơn thua cãi nhau. Chẳng hạn như trường hợp xảy ra vừa nãy là một bà thì tắm tới nửa tiếng đồng hồ, bà ở ngoài chờ hoài, cho nên đó là hai người cãi nhau. Vậy thì khẩu hòa vô tránh lúc này đó là mình phải kiên nhẫn và có những lời nói cho thật nhẹ nhàng. Ở trong chùa khóa tu này đông lắm, chị hoan hỷ cố gắng tắm nhanh nhanh chút để cho người khác cùng được tắm. Chúng ta nói như vậy có lẽ họ cũng sẽ hiểu. Còn nếu mà mình càng nói lớn thì họ lại càng nói lớn hơn. Mình nói một thì họ phải nói hai, ai cũng muốn nói hơn. Ông bà ta có câu là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta chỉ khéo một chút xíu thôi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Nếu mà mình á giận lên mình nói lớn tiếng hoặc là mình nói những lời không hay thì họ cũng chẳng vừa gì. Người ta nói là một bên tám lạng thì bên gì? Nửa cân. Không ai chịu ai đâu. Đức Phật dạy chúng ta nói có ba cách: nói như mật, nói như hoa và nói như phân. Nói như mật, nói như hoa là khi nói ra người nghe cảm thấy như nuốt mật, như hưởng mùi hoa. Còn nói như phân đó thì mở miệng ra là hôi thối, người ta không chịu được. Vậy thì mình vào đây phải tập nói như mật, nói như hoa. Khi chúng ta thực tập như vậy thì dần dần cái lời nói của mình nó sẽ hòa ái. Và khi mình nói ra thì ai cũng cảm thấy dễ chịu. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Khi chúng ta nói như thế nào đó mà người nghe cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy giống như là một cơn gió làm cho họ mát mẻ, dễ chịu. Thứ ba là ý hòa đồng duyệt, là ý hòa cùng vui. Đức Phật dạy chúng ta thân thể của mình có tất cả là bao nhiêu nghiệp? 10 nghiệp, đúng không? Thì ý có mấy nghiệp? 3 là tham, sân, xì. Khẩu có 4 là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời ô uế. Thân có 3 là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Vậy thì ý của chúng ta có tham, sân và si. Ý của mình nhiều tham, sân, si là ý xấu. Ở trong khóa tu của chúng ta mấy nghìn người thì mấy nghìn tham, sân, si, đúng không? Mỗi người đều có tham, sân, si hết. Mà mấy nghìn người này thì mấy nghìn cái tham, sân, si. Mà mấy nghìn cái tham, sân, si này mà đụng nhau thì sao? Té lửa, đúng không? Té lửa thôi. Nếu cái ý của mình biết tu, có nghĩa là ý tốt. Ý tốt thì lời nói tốt, hành động tốt. Ngược lại, ý mình xấu thì lời nói xấu, hành động cũng xấu. Mà hành động lời nói xấu thì chắc chắn là trong đạo tràng của chúng ta có yên không? Không, không thể yên được. Mỗi người cần giữ cái ý của mình, mỗi người cần tu cái ý của mình. Khi mà chúng ta có ý tốt, bớt tham sân si rồi, thì tất nhiên chúng ta mới có thể chấp nhận những người chung quanh của mình được. Còn nếu tâm của chúng ta tham sân si nhiều quá, có nghĩa là ý mình không tu, thì tất cả mọi người xung quanh của mình không thể nào mà làm cho mình hài lòng được. Không thể làm cho mình hài lòng được. Ở ngoài đời người ta gọi là 9 người thì 10 ý. Đâu có ai chịu ai. Cho nên mình biết tu là mình làm thế nào đó cho tham sân si của mình nó giảm bớt đi. và cho cái ý của mình á luôn luôn là tốt. Thì nhờ cái ý tốt đó mà mới có được lời nói và hành động tốt. Thứ tư là kiến hòa đồng giải. Kiến là cái hiểu biết. Khi chúng ta có hiểu biết, có kinh nghiệm trong việc tu học, mình muốn chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm tu học đến với đạo hữu, tới những người bạn đồng tu với mình, thì mình cũng phải khéo léo, nói chung phải có nghệ thuật nói. Chứ không đơn giản rằng là mình hiểu biết đúng, có kinh nghiệm trong việc tu mà nói người ta nghe đâu. Bởi vì cái tâm lý con người ta đó, ai cũng cho mình là đúng, ai cũng cho mình là hay, ai cũng cho mình là giỏi. Giờ tự nhiên mình nói ôi bà không hiểu gì hết, là thấy cái gì, cái ngã nó nổi lên rồi. Ngã nổi lên rồi. Dù mình có nói hay, có nói giỏi người ta cũng không nghe mà. Bởi vì mình đụng chạm tới cái ngã của người ta, mình coi thường người ta, bà tu vậy là sai rồi, để tôi chỉ cho bà nè, tu như vậy mới đúng. Là dù mình có chỉ họ cũng chẳng nghe nữa. Chứ không phải đơn giản là mình nói mình hiểu biết, mình có kinh nghiệm trong việc tu mà nói người ta nghe đâu. Không phải. Phải biết khéo léo, hay nói cách khác phải có nghệ thuật nói. Đến mình gặp người ta nói, vừa rồi tôi có được nghe quý thầy giảng cái bài pháp này hay lắm, hoặc là tôi đã thực tập cái phương pháp này rất hay, chị có muốn nghe không? Tôi sẽ chia sẻ, cùng trao đổi với nhau để mình rút kinh nghiệm học tập. Nói như vậy thì người ta nghe lọt cái lỗ tai, và người ta sẵn sàng nghe. Và cái nghe đó đó, mình không có áp đặt, không có ra vẻ như mình là người giỏi, là người biết, là người có kinh nghiệm ở trong đó mình dạy người ta, mà đây mình chỉ trao đổi. Thì khi mình nói như thế thì người kia sẽ hoan hỷ và họ tiếp thu. Đó gọi là kiến hòa đồng giải, là cái thấy, biết, hiểu của mình chia sẻ cho những bạn đồng tu với mình. Chúng ta phải biết cách chia sẻ, phải khéo léo, chứ không phải cái kiểu như là mình giỏi, mình biết, mình hơn, chỉ bảo người ta, làm thầy người ta thì rất khó để họ có thể tiếp thu những cái hiểu biết của mình. Đó gọi là kiến hòa đồng giải. Thứ năm là giới hòa đồng lòng tu. Chúng ta vào đây, nếu là Phật tử thì giữ mấy giới? Năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Ngoài năm giới đó ra, chúng ta còn chấp hành nội quy của khóa tu. Nếu chúng ta vi phạm vào giới luật, vi phạm vào nội quy, là chúng ta làm cho đạo tràng không yên ổn, hay nói cách khác là không được hòa. Bây giờ trong năm giới có giới không trộm cắp, nhưng mà mình thấy cái gì của người ta cái là mình muốn bỏ túi, thì như vậy trong đạo tràng có ổn không? Không, không an. Trong đạo tràng không an. Mà không an thì có vui không? Làm sao vui được? Cứ lo sợ bà đó lấy tiền của mình, lo sợ người kia đó lấy đồ của mình, tâm đâu có an. Rồi giới thứ ba là không tà dâm. Mình vào trong này á, gặp thấy cái cô nào đẹp đẹp là chọc ghẹo người ta, như vậy có an không? Không an. Rồi vào đây đó là mình nói dối nhau. Mà thường thì nói dối á, nó cũng có nhiều cách lắm, nhưng mà đa phần nó nói dối để lừa gạt người khác. Khi mà trong đạo tràng có một người nói dối lừa đảo thì cũng không thể an được. Rồi nội quy, trong nội quy cũng ghi rõ tất cả rất là nhiều thứ về vấn đề ăn, về vấn đề ngủ, về vấn đề tắm giặt, về vấn đề niệm Phật, về vấn đề nghe Pháp. Thì nếu chúng ta đều chấp hành đúng cái nội quy đó thì đạo tràng cũng như trong khóa tu sẽ an ổn. Còn bây giờ mỗi người làm một kiểu, mỗi người làm theo ý của mình, thì như vậy có hòa hay không? Không thể hòa được. Tới giờ ngủ mình lại ngồi nói chuyện, tới giờ ăn đang ăn thì mình bỏ đi, tới giờ người ta đang niệm Phật nghe Pháp thì mình ngồi nói chuyện. Như vậy không thể hòa được. Cho nên thứ năm là giới hòa đồng tu, nghĩa là tất cả chúng ta vào đây đều phải giữ năm giới và những nội quy mà khóa tu đưa ra. Như vậy sẽ có được an lạc. Thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Quân có nghĩa là quân bình đó, là những cái lợi thì chúng ta phải chia đều với nhau. Ở trong chùa, nhất là trong các khóa tu Phật thất, các Phật tử về tu đông như thế này, thì ăn uống cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Bởi vì đó là gì? Là sức khỏe, đúng không? Ăn không đủ, ăn không được, chúng ta sẽ mất sức khỏe. Mà mất sức khỏe thì bệnh. Bệnh thì không công phu được. Cho nên vấn đề ăn cũng rất là cần thiết. Thí dụ chúng ta vào ăn một bàn bốn người là một mâm, nhà bếp sắp cho bốn miếng đậu hũ, thì như vậy chúng ta biết là mỗi người được mấy miếng? Đúng rồi, mỗi người được một miếng. Bởi vì bốn người mà bốn miếng đậu hũ thì là mỗi người được một miếng. Nhưng mà bây giờ mình ăn xong miếng rồi mình lại gắp thêm miếng nữa, ba người kia còn có hai miếng. Người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Chơi gác mình có bốn người bốn miếng mà sơi luôn hai miếng. Cho nên ông bà ta có câu nói cũng hay: ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Ăn thì mình phải biết chứ, biết người ta sắp ra bốn miếng thì tất nhiên là một người miếng thôi, chứ mình sơi luôn cả hai miếng thì như vậy là bất hòa. Hôm nay chùa đãi chè, cái này nói thí dụ nha, để lát nói xuống không có chè nó sao nãy thầy nói có chè. Rồi ở mâm cơm mới có một tô chè, thì một tô này là bốn người, thì mỗi người được bao nhiêu? Một phần tư, đúng không? Một phần tư thì một tô chia ra làm bốn. Bây giờ mình ăn thấy ngon quá lại múc thêm nữa, Như vậy là một mình ăn hết nửa, còn một nửa thì mấy người? 3 người. Như vậy tức không? Chắc chắn là phải tức thôi. Chúng ta phải thấy là vấn đề là mình cần phải chia đồng với nhau. Mình đừng nghĩ chắc có lẽ người ta tu người ta không chấp. Mình nghĩ vậy là mình nghĩ khôn rồi đó. Mình nói người ta không chấp, mình ăn nhiều hơn người khác thì không được. Mà mình phải biết nhường nhịn nhau. Thí dụ như hôm nay á, cơm thiếu thì mỗi người được một bát thì mình hoan hỷ, mình nhường nhau mỗi người được một bát. Và mình cũng thông cảm là vì do cái gì đó mà hôm nay cơm thiếu thì mình hoan hỷ. Bởi vì nhịn bữa có chết không? Cũng không chết. Do vậy mà chúng ta hoan hỷ, thông cảm, thông cảm cho nhà bếp. Và mình cũng nhường nhau mỗi người ăn một bát. Thế giờ mình nói mọi bữa tôi ăn 2 bát, bữa nay tôi cũng cứ xơi 2 bát. Mấy người kia nhìn đói, ai nhìn thì mặc miếng là mình no thôi. Chúng ta sống như vậy là không có hòa. Cho nên Đức Phật dạy 6 pháp luật hòa này để giúp cho tập thể tu tập của chúng ta được an vui, được thanh tịnh. Nếu mọi người đều thực hiện đúng tinh thần lục hòa Đức Phật dạy, thầy nghĩ cái khóa tu đông như thế này rất là thanh tịnh và rất là an lạc. Như vậy cái vấn đề hòa là gốc của an lạc và hạnh phúc. Mà muốn hòa thì chúng ta phải làm sao? Mỗi người đều thấy được cái ngã của mình là giả tạm. Cái ngã là cái gì? Là cái ta, là cái thân của ta. Mà thân của ta là thật hay giả? Giả. Thân của mình được Đức Phật gọi là thân ngũ uẩn hay là ngũ ấm, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, thọ tưởng hành thức là tinh thần. Cái thân của mình do nhân duyên hòa hợp mà thành. Mà nhân duyên đó là đất, nước, gió, lửa. Và khi cái nhân duyên này gắn kết với nhau thì thân của mình còn tồn tại. Nếu tứ đại mà nó tan rã thì thân của mình trở về với cát bụi. Như vậy chúng ta phải thấy được thân của mình là giả, là không thật. Đã giả không thật rồi thì mình đừng nên chấp đây là ta, đây là của ta. Sở dĩ mình khổ đó là do mình chấp cái ta và của ta cho nên mới khổ. Quý vị còn nhớ câu trong kinh Bát Nhã không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ách. Câu kinh nói rất rõ, Ngài Quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu vào trí tuệ, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy được 5 uẩn đều là không. Độ nhất thiết khổ ách là vượt qua tất cả các cái khổ. Như vậy nếu chúng ta biết quán chiếu, thấu rõ được năm uẩn này là không, thì chúng ta vượt qua khổ đau. Nghe người ta chửi mấy người ở hàng xóm thì chúng ta có buồn không? Nhưng mà gọi tên mình ra chửi thì buồn không? Đó là vì mình chấp cái gì? Chấp mình. Thế sao người ta chửi mấy người ngoài kia mình đã không buồn, mà là kêu tên mình ra là buồn? Mà cái thân này của mình nó là thật hay là giả? Giả. Mai mốt mình chết nằm đó, họ có chửi, họ có làm gì, mình lúc đó còn buồn nữa không? Thì chúng ta thấy rõ, chẳng qua nó cũng là một cái đống thịt thôi. Nó cũng là đất, nước, gió lửa thôi, chứ không phải là ta. Do mình chấp cái ta cho nên mình mới phiền não. Phiền não đó là gì? Là tham, là sân, là si. Mà phiền não thì làm gì? Phiền não thì tạo nghiệp, đúng không? Mình có tham, sân, si thì mới có lời nói không tốt và hành động không tốt. Mà khi đã có lời nói, hành động không tốt đó là gì? Tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì sao? Thì phải lãnh lấy cái hậu quả. Đã gieo nhân thì một ngày nào đó mình sẽ bị cái hậu quả. Đức Phật dạy, ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Không ai bắt mình khổ, không ai đưa mình xuống địa ngục hay làm ngạ quỷ súc sinh, mà do chính mình. Do mình có tạo nghiệp, mà đã tạo nghiệp thì phải luân hồi trong lục đạo để trả quả. Như vậy chúng ta phải biết cái gốc của phiền não đó chính là mình chấp cái ngã, chấp ta. Rồi chấp cái gì nữa? Cái của ta. Của ta là những cái gì đó ở bên ngoài mình đó. Nhưng mà cái ta đó là không có, thì cái của ta có không? Làm gì có. Thân mình còn không có, thân mình còn không thật, thì chồng mình, vợ mình, tất cả mọi thứ cũng không thật, cũng không phải là của mình. Nhưng mà lâu nay thì chúng ta cứ chấp là mình, rồi của mình, cho nên khổ, cho nên phiền não. Phiền não thì tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì luân hồi lục đạo khổ. Như vậy chúng ta cần phải thấy rõ được cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ. Cái khổ này không phải do trời, do Phật, do thánh, do thần nào bắt chúng ta, mà do chính mình tự tạo, và chính mình phải chịu cái hậu quả đó. Như vậy quý vị vào trong khóa tu Phật thất là để chúng ta tu tập tìm được cái sự an lạc. Và chính cái an lạc này sẽ là cái nhân để chúng ta sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải hiểu điều này. Muốn về cõi tịnh thì chúng ta phải gieo cái nhân tịnh. Muốn về thế giới an vui thì chúng ta cũng phải gieo cái nhân an vui. Đó là nhân quả. Thế giới của Đức Phật A Di Đà thường thì chúng ta nghe gọi là thế giới gì? Cực lạc, còn có một tên nữa là tịnh độ. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là một thế giới trong sạch. Trong sạch. Như vậy thì mình muốn về thế giới trong sạch thì giờ phải cố gắng tu cái hạnh trong sạch. Nhân trong sạch thì mới có quả trong sạch. Thế giới của Đức Phật A Di Đà được gọi là thế giới cực, cực lạc. Cực lạc là rất vui. Vậy thì bây giờ mình muốn về thế giới rất vui đó thì chúng ta cũng phải tạo một cái nhân, nhân vui. Quý vị cố gắng phải hiểu được điều này để mình tu tập nó đúng. Chúng ta không cần gì phải tìm hiểu đâu xa và không có cái gì là khó hiểu, bởi vì nhân và quả nó rõ ràng như vậy. Có nhân vui thì mới có quả vui, có nhân tịnh thì mới có quả tịnh. Chứ giờ mình tu lúc nào cũng tham sân si, lúc nào cũng giận người này, tức người kia, phiền người nọ, thì nhân đó có phải là nhân, nhân tịnh không? Nhân đó có phải là nhân vui không? Không. Nhân đó là nhân khổ. Nhân khổ. Ai mà tham sân si nhiều là người đó khổ. Bởi vì khi mình đã tham sân si là mình khổ rồi, khổ hiện tại rồi, đừng nói chi tới tương lai. Như vậy hiện tại mình đã khổ thì tương lai mình cũng tiếp tục khổ. Tương lai cũng tiếp tục khổ. Vì chúng ta căn cứ vào nhân và quả. Vậy thì người tu học Phật Pháp nói chung, tất cả quý Phật tử về tham dự khóa tu Phật Thất nói riêng, chúng ta phải cố gắng làm thế nào để cho trong việc tu học của mình luôn luôn có được an vui. Mà muốn có được an vui thì chúng ta lấy cái chữ hòa làm gốc. Bởi vì có hòa thì mới có an, mà có an thì mới có vui. Hòa đây thì Đức Phật dạy chúng ta có mấy pháp? Sáu pháp. Sáu pháp đó là gì? Thứ nhất là thân hòa đồng trú. Thứ hai là khẩu hòa vô tránh. Thứ ba là ý hòa đồng duyệt. Thứ tư là kiến hòa đồng giải. Thứ năm là giới hòa đồng tu. Thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Nếu mình áp dụng được tinh thần lục hòa này trong gia đình, bây giờ chúng ta khoan nói ở trong chùa đi, và trong gia đình, nếu quý vị thể hiện được tinh thần lục hòa này thì gia đình của mình sẽ có an vui và hạnh phúc. Một gia đình an vui hạnh phúc là gia đình đó hòa thuận. Gia đình nào không có an vui hạnh phúc là gia đình đó có hòa thuận không? Không thể hòa thuận được. Chồng vợ đụng cái là cãi, cha mẹ con cái nói ra cái là gây nhau, thì làm sao có hòa? Mà không hòa thì không có an, mà không có an thì không có vui. Như vậy chúng ta cố gắng hiểu được cái tinh thần lục hòa này và đem áp dụng vào trong gia đình của mình. Bởi vì đối với người tại gia, gia đình của mình là cái gốc, đúng không? Cái gốc rồi. Hàng ngày mình sống ở đâu? Mình sống ở nhà chứ ở đâu? Mà sống ở nhà mà không có hòa thuận với nhau thì giống như chúng ta đang sống trong gì? Địa ngục. Nếu chúng ta sống ở trong nhà mà không hòa thuận với nhau, ra vào gặp mặt nhau là thấy khổ lắm. Đức Phật gọi là gì? Oán tán hội khổ. Ghét nhau mà phải ở với nhau là khổ lắm, mà nhất là vợ chồng. Hồi lúc thương á thì không muốn xa nhau, nhưng mà bây giờ ghét nhau rồi mà cứ gặp mặt nhau là khổ lắm, còn hơn là sống trong địa ngục nữa. Cho nên mình phải làm sao để có thể hòa được thì chúng ta mới có được an vui hạnh phúc. Còn sống ở trong gia đình mà không hòa hợp, vợ chồng rồi cha mẹ con cái không hòa với nhau thì đúng là chúng ta đang sống ở trong địa ngục. Chứ đừng có nói mai mốt chết mới xuống địa ngục. Đó là địa ngục rồi đó. Mà địa ngục này là địa ngục gì? Địa ngục trần gian đó. Tra khảo mình mỗi ngày, làm cho mình phải đau khổ, làm cho mình phải bực bội, làm cho mình phải giận tức, làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên. Đó là địa ngục chứ gì nữa. Địa ngục là gì? Là cái nơi làm cho người ta khổ. Thì bây giờ trong nhà mình đây nè, làm cho mình khổ, thì đó là địa ngục trần gian chứ gì nữa. Cho nên làm thế nào đó mình tu, mình phải áp dụng được cái lời Phật dạy vào trong gia đình. Mình phải chuyển hóa được cái gia đình mình thành một cái thiên đường, sống hòa hợp, an vui, hạnh phúc với nhau. Rồi khi chúng ta đi vào chùa cũng vậy. Thì vào chùa chúng ta cố gắng thể hiện được cái tinh thần lục hòa này, mới đem lại cái an lạc, hạnh phúc thật sự trong cái việc tu. Chứ nếu không thì thầy suy nghĩ rằng mấy nghìn người này mà không hòa với nhau thì chỉ có cãi lộn thôi. Và mình đi tu như thế thì uổng quá. Ông quý vị cứ suy nghĩ coi, mình bỏ công ăn việc làm, mình bỏ cả hàng tuần lễ ở trong chùa, cuối cùng để được cái gì? Được cái phiền não, đem về cái phiền não. Như vậy có phải là uổng không? Có phải là phí không? Như vậy chúng ta vào đây trong 7 ngày chúng ta phải được an lạc, phải được hạnh phúc, phải học tập được nhiều những cái điều hay để đem về ứng dụng vào cuộc sống, vào gia đình của mình. Thì như vậy nó có lợi chứ. Còn nếu không thể hiện được cái tinh thần hòa hợp này thì thầy suy nghĩ rằng trong 7 ngày quý vị ở đây sẽ phiền não dữ lắm. Mà đã phiền não thì uổng quá. Đi tu mà không đem lại được lợi ích gì cho thân tâm hết. Rồi khi ra về lại đem theo cái giận cái tức chứ. Đi về giận bà nọ tức bà kia. Có không quý vị? Không biết có thiệt không á. Hay là đi về để giận cái bà nọ giận bà kia rồi mai mốt không phải là giận bà nọ bà kia, giận cả mấy thầy luôn. Không, cái đó là sự thật. Có không? Có chứ, nhiều khi mấy thầy khó quá cái cũng giận. Bởi vì mình vi phạm nội quy, vi phạm giới luật, mấy thầy kỷ luật cái bắt đầu giận. Rồi phiền não, rồi tức. Đó, cuối cùng là chúng ta đi vô tu Phật thất 7 ngày tưởng gì ôm cái phiền não đem về. Vậy thì được cái gì đâu. Cho nên á, quý vị phải cố gắng thể hiện được tinh thần lục hòa trong cái khóa tu thì chúng ta sẽ tìm được cái an lạc hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta phải thực hiện đồng bộ. Có nghĩa là ai cũng giữ gìn nội quy giới luật tu tập tốt. Chứ bây giờ bà A thì tu tốt, bà B thì quậy, thì như vậy rõ ràng cũng không thể an được. Cho nên á, mọi người đều phải có cái tinh thần tu tập và giữ được lục hòa. Hay nói cách khác, gần nhất là chúng ta giữ đúng giới luật nội quy. Ai cũng giữ đúng giới luật nội quy thì thầy tin chắc rằng đạo tràng của chúng ta sẽ thanh tịnh, sẽ an lạc. Đó là cái mục đích mà chúng ta đến chùa là mong mỏi. Còn nếu không thì chúng ta vô đây thì cũng trở thành là phiền não. rốt cuộc mình bỏ công ăn việc làm, bỏ mất bao nhiêu thời gian. Ở đây còn có một số các vị ở tận nước ngoài về tới đây mà tu 7 ngày là rước cái phiền não, về tới Mỹ tới Úc nó thì khổ. Cho nên á, chúng ta phải hiểu được điều này để rồi mình cố gắng tu tập như thế nào đó để mình có được an lạc hạnh phúc trong cái thời gian tu tập. Mà muốn vậy thì tốt nhất như vừa nãy thầy nói đó, chúng ta đừng có chấp gì, chấp ngã, mình buông xả đi. Ai nói gì nói mình nó ồ thôi mình không có chấp. Bởi vì khi mình có nghe tới mình thì mình chấp, mà mình chấp thì mới có phiền não. Bây giờ người ta nói người khác thì mình đâu có phiền não đâu. Mình cố gắng như ngài Quán Tự Tại Bồ Tát quán được ngũ uẩn dai dai không, cho nên ngài vượt qua được tất cả mọi cái thứ khổ. Giờ người ta nói nặng mình nghĩ rằng đang nói cái bà nào đó không phải nói mình thì mình không có buồn. Còn khi mình nghe nói bà đó bà nói mình cái bắt đầu là thấy phiền não rồi, mà phiền não thì chúng ta không có được an lạc đâu. Như vậy thì để cho cái khóa tu của chúng ta được an lạc, chùa cũng có cái nội quy để mong rằng quý vị cố gắng nghe và chấp hành đúng nội quy để chúng ta tạo được cái tinh thần lục hòa ở trong cái khóa tu để mọi người đều được an lạc hạnh phúc. Thứ nhất là quý Phật tử đến tham dự khóa tu phải mang theo giấy chứng minh nhân dân photo và đăng ký tại bàn thư ký. Hai, không được sử dụng điện thoại di động, các vật dụng có giá trị như tiền bạc, tư trang có thể gửi ban tổ chức. Nếu tự giữ lấy mất, ban tổ chức không chịu trách nhiệm. Ba, giữ năm giới đã thọ. Bốn, giữ oai nghi lúc đi đứng nằm ngồi. Năm, giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Sáu, chấp hành đúng nội quy và thời khóa tu tập. Bảy, luôn hoan hỷ và hòa nhã với mọi người. Tám, phải có sức khỏe và không bị bệnh truyền nhiễm. Chín, không ra khỏi phạm vi chùa suốt 7 ngày. 10. 7 ngày tu tập không nói chuyện, ngoại trừ những nơi ban tổ chức đã cho phép như phòng khách, văn phòng, nhà may, phòng phát hành. Nghĩa là khóa tu của chúng ta là tịnh khẩu. 11. Khi vào khóa tu không thông báo và nhắn tin việc cá nhân. 12. Không tự ý phổ biến băng đĩa kinh sách nơi khác nếu chưa được phép của ban tổ chức. 13. Không quyên góp tiền bạc hoặc phát tờ rơi thư ngõ xin tiền. Nếu phát hiện, xin báo cho ban tổ chức biết để có biện pháp ngăn chặn. 14. Không đem thức ăn, thức uống như rượu bia, thuốc lá, trầu cau, cà phê, sữa bột và các thứ gây nghiện khác. 15. Không ăn ngủ phi thời. 16. Phải đồng phục áo lam. 17. Phải tham dự tu tập trọn khóa. 18. Không nhận những người già yếu, tai điếc, mắt mờ, đi lại khó khăn. 19. Nam phải cắt tóc ngắn gọn. 20. Khi ra khỏi phòng phải tắt đèn quạt, mùng mền chiếu gối phải xếp gọn. Quý Phật tử tu tập tại chùa 7 ngày không được nói chuyện. Nếu vi phạm lần thứ nhất, quý thầy sẽ ghi lại mã số thẻ và đọc trước đại chúng trong giờ dùng cơm chiều. Vi phạm lần hai phải tự ra về. Không sử dụng điện thoại di động, hút thuốc trong khuôn viên chùa. Nếu vi phạm sẽ không được tiếp tục tham dự khóa tu. Kính mong quý Phật tử phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định trên để đạo tràng ngày một thăng hoa và thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật.
thần quy giữ ngũ giới tam quy, con nguyện trọn đời theo Đức Thế Tôn.
Phật pháp nhiệm màu soi sáng đường con đi, vượt khỏi bờ mê con tìm về bên tâm, lòng luôn thanh tịnh an nhiên tự tại, nguyện bỏ tham sân sống đời.
Trọn đời theo Đức Thế Tôn.
Phật pháp nhiệm màu soi sáng đường con đi, vượt khỏi bờ mê con tìm về bên sáng, lòng luôn thanh tịnh an nhiên tự tại, nguyện bỏ tham sân sống đời. Nguyện bỏ tham sân sống đời.